Đoạn 4. Chọn lấy cái căn duyên thông. Chi 1. Hợp với giáo thể cõi Sa Bà. Tôi nay xin bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời trong cõi Sa Bà. Trong cõi này lối dạy chân thật, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Này muốn tu chứng Tam Ma Đề, thật nên do cái nghe mà vào. Chi 2. Xưng tán Ngài Quán Thế Âm. Rời cái khổ và được giải thoát, hãy thay cho Ngài Quán Thế Âm. Trong kiếp số như các sông Hằng, vào cõi Phật như số di trần, được sức tự tại rất to lớn, bổ thị vô úy cho chúng sinh. Ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải trào, cứu đời mọi việc được yên lành, xuất thế gian được quả thường trụ. Chi 3. Xưng tán nhĩ căn. Tôi nay kính bạch Đức Như Lai, như lời Ngài Quán Âm vừa nói, dĩ như có người trong yên lặng, chung quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp mười phương, như thế mới là duyên chân thật. Mắt bị ngăn che không thấy được, thiệt căn tỷ căn cũng như vậy. Thần căn lúc hợp mới biết xúc, ý căn phân vân không manh mối. Cách tường nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới là thông chân thật. Tính thanh trần có động có tĩnh, trong tính nghe thành có thành không. Khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tính nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh. Trọn rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật. Dầu cho trong lúc đương ngủ mê, không gì không nghĩ mà không nghe. Tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thần ý không thể so bằng được. Chi 4. Chuyển mê thành ngộ. Hiện nay trong cõi Ta Bà này, các thứ thanh luận được truyền bá. Do chúng sinh bỏ mất tính nghe, theo thanh trần nên bị lưu chuyển. A Nan, tuy có tính nhớ dai, vẫn không khỏi mắc các tà niệm, há không phải tùy chỗ chìm đắm, xoay ngược dòng thoát khỏi hư vọng. A Nan, ông hãy nghe cho chính, này tôi nương uy lực của Phật, tuyền nói phép tam muội chân thật, chắc như kim cương vương như huyễn, không nghĩ bàn xuất sinh chư Phật. Ông nghe tất cả pháp bí mật của chư Phật số như di trần. Nếu trước hết không trừ dục lậu, nghe nhiều chứa chấp thành lầm lỗi, dùng cái nghe thọ trì Phật pháp, sao lại không tự nghe cái nghe? Tính nghe không phải tự nhiên sinh, nhưng thanh trần mà có danh hiệu. Xoay cái nghe thoát ly thanh trần, cái thoát ly ấy gọi là gì? Một căn đã trở về bản tính thì cả sáu căn được giải thoát. Thấy nghe như bệnh lòa huyễn hóa, ba cõi như hoa đốm hư không. Xoay tính nghe gốc lòa tiêu trừ, trần tướng tiêu giác tính duyên tình, tột thanh tịnh trí quan thông suốt, thể tịch chiếu trùm khắp hư không. Trở lại xem các việc thế gian, thật giống như chim bao không khác. Nàng Ma Đăng Già là chim bao, thì còn ai bắt ông được nữa? Như các huyễn sư khéo trong đời, làm trò thành ra các trai gái. Tùy thấy các căn đều cử động, cốt yếu do cái máy giật dây. Nghĩ máy tất cả đều yên lặng, các trò trở thành không có tính. Cả sáu căn cũng giống như thế, vốn đều nương một tính tinh minh. Chia ra thành sáu thứ hòa hợp, một nơi đã rời bỏ quay về, thì cả sáu đều không thành lập. Trong một niệm trần cấu đều tiêu, chuyển thành tính viên minh tịnh diệu. Còn sót trần cấu là học gì? sáng suốt cùng tột tức Như Lai. Hỡi đại chúng và ông A Nan, hãy xoay lại cái nghe điên đảo, xoay cái nghe về nghe tự tính, nhận tự tính thành đạo vô thượng, thật tính viên thông là như thế. Chi năm, chọn lấy nhĩ căn làm phương tiện thích hợp. Đây thật là một đường thẳng tiến vào niết bàn của di trần Phật. Các đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu pháp môn này. Các vị Bồ Tát trong hiện tại đều viên minh vào pháp môn ấy. Những người tu học đời vị lai đều nên nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp ấy mà chứng, không phải chỉ ngài Quán Thế Âm. Thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi tôi về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp. Những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn thì ngài Quán Âm là hơn cả. Còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, tức nơi sự rời bỏ trần lao. Không phải phép tu học thường xuyên, nồng hay sâu cũng đồng nghe được. Chi sáu, đảnh lễ cầu gia bị. Xin đảnh lễ tính Như Lai tạng, vô lậu không còn sự nghĩ bàn. Nguyện gia bị cho đời vị lai, nơi pháp môn này không lầm lẫn. Đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan cùng những kẻ trầm luân mạt kiếp chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập, thì viên thông chóng hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. Đoạn 5. Nghe pháp được chứng. Lúc ấy ông A Nan cùng cả đại chúng thân tâm tỏ rõ, nhận được sự khai thị to lớn, xem quả Bồ Đề và đại niết bàn của Phật cũng như có người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được, song đã biết rõ con đường về nhà. Trong pháp hội, cả đại chúng Thiên Long Bát Bộ, hàng nhị thừa hữu học và tất cả các Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, đều được bản tâm xa trần tướng, rời cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Bà Tín Tỷ Khưu Ni nghe nói bài kệ xong, thành quả A La Hán. Vô lượng chúng sinh đều phát tâm vô đẳng đẳng, vô thượng chính đẳng chính giác. Chương 3. Rộng để lại khuôn phép tu hành. Mục 1. Nhân ông A Nan xin cứu độ đời vị lai, Phật tóm nêu ra ba nghĩa quyết định. Ông A Nan sửa áo chỉnh tề, ở trong đại chúng chắp tay đảnh lễ, tâm tích trọn sáng, vừa mừng vừa tủi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh vị lai, cúi đầu bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn Đại Bi, tôi nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó được không nghi hoặc. Tôi thường nghe Đức Như Lai dạy như thế này: tự mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ kẻ khác, đó là sự ứng thế của các đức Như Lai. Tôi tuy chưa được độ, song nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đó cách Phật ngày càng xa, những tà sư thuyết pháp số như các sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào Tam Ma Đề thì nên khiến họ dựng lập đạo trường thế nào để rời các ma sự, được không thoái khuất nơi tâm Bồ Đề. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi ông A Nan: Hay lắm, hay lắm! Như chỗ ông hỏi về dựng lập đạo trường, cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và cả đại chúng kính dâng lời dạy của Phật. Phật bảo ông A Nan: Ông thường nghe tôi trong Tỳ Nại Gia tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ, thế gọi là ba pháp vô lậu học. Mục 2 chỉ bày 4 lời dạy bảo rõ ràng quyết định. Đoạn 1 chỉ về quyết định đoạn lòng dâm. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sinh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt để ra khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng dâm thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm cũng chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma dương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ. Các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, là giả làm người thiện tri thức, khiến cho các chúng sinh sa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma đề, trước hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm. Ấy gọi là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ nhất của các đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định thì cũng như nấu cát, nấu đá muốn cho thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng, đá nóng, vì cớ sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản nhân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu quả của Phật, dầu được diệu ngộ cũng chỉ là gốc dâm, cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi. Còn đường nào tu chứng Niết Bàn Như Lai? Chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, cho đến tính đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng quả bồ đề của Phật. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Đoạn 2 chỉ về quyết định đoạn lòng sát. A Nan, lại các chúng sinh lục đạo trong các thế giới, nếu cái tâm không sát thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì chắc phải lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa thì thành phi hành dạ xoa và các loài quỷ soái, người bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loài quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trong thế gian, tự nói rằng ăn thịt được đạo bồ đề. A Nan, tôi khiến hàng tỷ khưu ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực tôi hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Xứ Bà La Môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng sức đại bi gia bị, nhân sức đại từ bi, giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái gì như thịt. Làm sao? Sau khi Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử. Các ông nên biết, những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai ngộ, giống như Tam Ma Đề, đều là loài la sát, quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong bể khổ, không phải đệ tử Phật. Những người như vậy giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu phép Tam Ma Đề, thứ nữa phải đoạn lòng sát. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên A Nan, nếu không đoạn lòng sát mà tu thiền định thì cũng ví như có người tự bịt lỗ tai, cất tiếng kêu to mà trông mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỷ khưu thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ, làm sao Đức Đại Bi lại lấy máu thịt của các chúng sinh mà làm đồ ăn? Nếu các hàng tỷ khưu không mặc những đồ tơ lụa là lược phương Đông và không dùng những giày dép áo cừu áo len hay các thứ sữa format đề hồ, thì những tỷ khưu như thế đối với thế gian thật là giải thoát, trả hết nợ cũ xong thì không vào trong ba cõi nữa. Vì cớ sao? Dùng những bộ phận thân thể chúng sinh thì đều bị ảnh hưởng chúng sinh, cũng như con người ăn giống bách cốc trong đất thì chân không rời khỏi đất, quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh đều không mặc, không ăn, thì những người như thế tôi mới gọi thật là giải thoát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của ma ba tuần. Đoạn 3, chỉ về quyết định đoạn lòng thâu đạo. A Nan, lại như chúng sinh lục đạo trong thế giới, tâm không thâu đạo thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu lòng thâu đạo không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo thì chắc phải lạc vào tà đạo. Hạng trên thì thành tinh linh, hạng giữa thì thành yêu mị, hạng dưới thì thành người tà đạo, bị các loài quỷ mị nhập vào. Các bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều những hạng yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian. Chúng lén núp gian dối, tự xưng là thiện tri thức. Mỗi người tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chính tín. Chúng đi qua đến đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát. Tôi dạy hàng tỷ khưu theo thứ lớp khất thực để bỏ lòng tham, thành đạo bồ đề. Các hàng tỷ khưu không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa tạm bợ trong ba cõi, thì hiện chỉ đi về một phen, đi rồi không trở lại nữa. Làm sao bọn giặc mượn y phục đạo Phật, buôn bán Như Lai, gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật Pháp, lại còn chê bai các vị tỷ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ rồi, nếu có tỷ khưu phát tâm quyết định tu phép Tam Ma Đề, biết ở trước hình tượng Như Lai chính mình thắp một cây đèn, đốt một đốt ngón tay, hay ở trên thân đốt một mồi hương, tôi nói người ấy túc trái vô thủy, trong một thời trả hết, cáo từ thế gian, thoát hẳn các lậu. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật Pháp tâm đã quyết định. Nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, thì dầu thành đạo vô vi cũng phải lại sinh làm người, trả các nợ cũ, như quả báo mã mạch của tôi, thật không sai khác. Ông dạy người đời tu phép Tam Ma Đề, sau nữa phải đoạn lòng thâu đạo, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng thâu đạo mà tu thiền định, thì cũng như người lấy nước rót vào chén thủng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như di trần, rốt cuộc không thể đầy được. Nếu các hàng tỷ khưu ngoài y bát ra mảy may không tích trữ, xin ăn có dư, thì bố thí cho chúng sinh đói nơi nhóm hội lớn, chắp tay vái chào đại chúng, có người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi, quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh, không đem những lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chứng người ấy thật được tam muội. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Đoạn 4, chỉ về quyết định đoạn lòng vòng. A Nan, chúng sinh lục đạo trong thế giới như thế, tùy nơi thân tâm không còn sát, đạo, dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn. Nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến và mất giống Như Lai. Tức như chưa được gọi rằng được, chưa chứng gọi rằng chứng, hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng: này tôi đã được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, đạo A La Hán, thừa Bích Chi Phật, hay các quả vị Bồ Tát trong thập địa hay trước thập địa. Trông mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường, những tên nhất điên ca ấy tự tiêu diệt giống Phật. Như người lấy dao chặt cây đa la, Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chính tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu pháp tam muội. Tôi bảo các hàng Bồ Tát và A La Hán, sau khi tôi diệt độ rồi, hiện ra ứng thân, sinh trong đời mạt pháp kia, hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để độ những người còn trong dòng luân hồi, hoặc làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, buôn bán, để khen ngợi Phật thừa, với những người đồng sự, khiến cho thân tâm của họ được vào tam ma đề. Nhưng rốt ráo không tự bảo rằng tôi thật là Bồ Tát, thật là A-la-hán, kinh xuất nói với những người chưa học, làm tiết lậu mật nhân của Phật, chỉ trừ đến lâm chung, hoặc chăng thầm có những lời di chúc, làm sao lại còn có lừa gạt chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ. Ông dạy người đời tu phép tam ma đề, sao rốt phải đoạn trừ các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ, thì cũng như khắc phân người làm thành hình cây chiên đàn mà muốn được hương thơm, thật không có lẽ nào như vậy. Tôi dạy hàng tỷ khưu lấy trực tâm làm đạo trường, trong hết thảy hành động, nơi bốn uy nghi còn không có giả dối, làm sao lại có kẻ tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân? Dĩ như người dân cùng xưng càng là đế dương để tự chuốc lấy sự tru diệt, huống nữa là vị pháp dương, làm sao lại dám xưng càng? Nhân đã không thật, quả ắt quanh co. Như thế mà cầu đạo bồ đề của Phật thì cũng như người muốn cắn rốn, làm sao mà thành tựu được? Nếu như các hàng tỷ khưu tâm như dây đàn thẳng, tất cả đều chân thật mà vào tam ma đề, thì hẳn không có các ma sự. Tôi ấn chứng người đó thành tựu được vô thượng tri giác của các hàng Bồ Tát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần.